Chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn trẻ thân mến, chúng ta đang ở trong tuần lễ cuối cùng của mùa vọng, là thời gian chuẩn bị đón mừng Chúa đến. Trong thời gian chờ đợi này, chúng ta thường nghe nhiều lời mời gọi chuẩn bị tâm hồn cho Chúa ngự đến. Nhịp sống phục vụ hàng năm vẫn kêu mời người tín hữu sám hối và canh tân đời sống như là điều thiết yếu của việc chuẩn bị tâm hồn. Có lẽ chúng ta đã nghe nhiều về đề tài sám hối hay đọc nhiều kinh nghiệm sống động từ những hối nhân. Và chắc chắn chúng ta đã rút ra được nhiều ích lợi thiêng liêng cho bản thân. Dù sao đi nữa, sám hối và canh tân đời sống không có một khuôn mẫu chung. Đó là hành trình rất riêng của mỗi người, và chỉ có người ấy hiểu và bước đi trên con đường của mình. Tuy vậy, sám hối không dừng lại ở lời kêu gọi bên ngoài. Sám hối khởi đi từ tiếng gọi phía bên trong. Lời ấy vang vọng theo cách rất riêng mà Thiên Chúa ngỏ với từng người. Đức Giêsu từng nói, chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đấng đã sai phái tôi không lôi kéo người ấy. Do vậy, sám hối không hoàn toàn là nỗ lực cá nhân, nhưng là ân sủng Thiên Chúa ban tặng. Hành trình sám hối là hành trình của ân sủng, nơi đó con người khám phá ra bản thân mình trong tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và tạo vật, để từ đó sống sung mãn ơn gọi làm con cái Thiên Chúa và anh chị em cùng nhau. Sám hối trước tiên là nhận ra bản thân mình. Nhiều khi ta vẫn tự nhủ rằng chẳng ai biết rõ về tôi hơn bản thân tôi. Dù vậy, vẫn còn đó những khoảng tối ẩn khuất ta chưa chắc đã tỏ tường. Hơn thế nữa, có những điều ta khẳng định rất chắc chắn lại là điều ta chưa hề sở đắc. Để nhận ra bản thân, đôi khi cần một tấm gương để soi. Đêm trước cuộc thương khó, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, đêm nay, tất cả anh em sẽ vấp ngã vì Thầy, vì có lời chép, ta sẽ đánh người chăn chiên và đàn chiên sẽ tan tác. Ông Phêrô liền thưa rằng, dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã. Ông Phêrô nói lên sắc tín và lòng yêu mến đối với Thầy mình. Chẳng ai nghi ngờ ông về điều này, chỉ có điều ông nghĩ rằng mình có thể làm được. Ông dựa vào khả năng của riêng mình. Sau khi Chúa Giêsu phục sinh và hỏi ông đến 3 lần rằng, này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không? Ông đáp, thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự. Thầy biết con thương mến Thầy. Trước kia, ông Phêrô tuyên bố ông sẽ đứng vững cho dù tất cả các anh em khác vấp ngã. Giờ đây, Đức Giêsu hỏi ông có yêu mến Ngài hơn các anh em khác không? Có lẽ Đức Giêsu không muốn làm khó Phêrô, nhưng là để ông nhận ra chính con người của mình. Ông hiểu rằng chỉ có cậy trông vào Chúa, ông mới có thể đứng vững trước thử thách và khó khăn. Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự. Chính là tâm tình của người sám hối chân thành, người đã đặt để trọn vẹn bản thân mình trong sự quan phòng và yêu thương của Thiên Chúa, trông cậy hoàn toàn vào lòng thương xót và khoan dung của Ngài. Sám hối còn là chấp nhận bản thân mình. Chấp nhận thực tại về mình luôn là một thách đố, bởi có thể ta nhận ra mình nhưng không chấp nhận sự thật về mình. Chẳng ai yêu thích thực tại về mình, nhất là khi nó không được đẹp đẽ cho lắm. Có khi nó gợi lại cho ta một quá khứ đau thương, những kinh nghiệm ta không muốn lưu lại trong trí nhớ. Tuy vậy, làm sao Chúa có thể cứu rỗi ta khi chính ta không nhìn nhận sự hiện diện của bản thân mình? Chính khi ta nhìn nhận con người thực của mình với Chúa, khi ta giải bày cùng Chúa mọi ưu tư khúc mắc của tâm hồn, chính là lúc các vết thương được chữa lành, chính là lúc tâm hồn được hòa giải với Thiên Chúa. Sám hối là lời mời gọi từ bên trong, và ơn chữa lành cũng khởi đi từ sâu thẳm tâm hồn. Vua David sau khi đã chiếm người vợ của Urijah và đẩy thuộc hạ của mình vào chỗ chết, được ngôn sứ Nathan cảnh báo, vua nhìn nhận lỗi lầm của mình và thân thưa với Chúa rằng, lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hài hà xóa tội con đã phạm. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Tâm tình sám hối chân thành là thành quả của việc nhìn nhận con người thực của mình và dám để cho tình yêu thương của Chúa thách đố và biến đổi từng ngày. Các bạn thân mến, có thể đã có lúc ta chợt nhận ra mùa vọng trôi qua thật nhanh, đến nỗi ta chưa kịp làm gì để chuẩn bị tâm hồn. Tâm hồn ta chưa đủ lắng động để giúp con tim bừng tỉnh, đôi chân chưa kịp dừng lại để có thể quay bước trở về. Thực ra, mùa vọng không chỉ gói gọn trong một khoảng thời gian nào đó. Sám hối không chỉ là một lần cho mãi mãi. Hành trình thiêng liêng luôn cần sự khởi đầu lại và tiếp tục lên đường. Hoán cải là một quá trình liên tục. Nơi đó, tâm hồn khao khát Chúa lắng nghe và đáp lại lời mời gọi từ trong tâm hồn, gắn kết với Chúa bằng mối tương quan cá vị và đến với Chúa trên đôi chân của mình. Bước đi trong mùa vọng, chúng ta thực sự đang bước đi trên hành trình của tâm hồn để biết mình và biết Chúa. Ước gì mỗi bước chân là một khám phá thú vị về bản thân và bước đi bên cạnh người bạn Giê-xu, chúng ta biết chúng ta không bao giờ lạc lối.